bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 dương lịch 2017, tức ngày 29 tháng 5 âm lịch Đinh Dậu. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lễ Huý Nhật lần thứ 9 của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang tại Bình Định và ở hải ngoại.
Bản tin trong tuần, lễ Huý Nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang lần thứ 9 tại Việt Nam và hải ngoại. Sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị chế độ độc tài toàn trị bức tử, đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài vòng pháp luật. Từ nơi tù ngục lưu đày, vị Thánh Tăng Thích Huyền Quang, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống đã cùng với Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ uy dũng tuyên bố phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bất chấp khủng bố, đàn áp, ngăn chặn của nhà cầm quyền cộng sản, để hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại cho chúng ta tiếp bước phục vụ nền giáo lý khoan dung, hòa bình, có lịch sử 2000 năm trên đất nước Việt Nam. Công đức ngài quá lớn khi chúng ta nghĩ lại rằng tác giả đàn áp nhằm truy triệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng ba ngài tăng thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang cùng với Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, chỉ ba người thôi mà đã kiên cường, bất khuất, giữ vững di sản và danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất uy nghi tồn tại suốt 42 năm qua. Do đó, Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã ra thông bạch, bày tỏ niềm tôn kính, tưởng nhớ 9 năm vắng bóng ngài, nơi văn phòng lưu vong Hội Phước, nơi lưu đày nghĩa hành Quảng Ngãi, nơi nguyên thiểu ưu tịch với Đại hội bất thường lịch sử, hồi phục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tháng 10 năm 2003, và thành kính cung thỉnh chư tôn đức hội đồng lưỡng viện, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới, tùy nghi tham dự lễ tưởng niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại tu viện Nguyên Thiểu, Bình Định vào lúc 8:30 ngày 3 tháng 6 năm Đinh Dậu, tức ngày 26 tháng 6 năm 2017, Phật lịch 2561. Tại hải ngoại, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, thi hành chỉ thị của Viện Hóa Đạo, đã gửi thư mời tham dự lễ Huý Nhật tưởng niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, thành phố Houston, Texas, vào Chủ nhật này, ngày 25 tháng 6 năm 2017, lúc 10:30 sáng.
Tiếp theo là câu chuyện cuối tuần do ký giả Triều Thanh phụ trách, trình bày các vấn đề Phật Pháp hay thời luận. Hôm nay, phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái nói về ý nghĩa từ thiêu trong Phật giáo qua cuộc từ thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức tháng 6 năm 1963.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái nói về cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thưa ông Võ Văn Ái, mấy tháng qua nhân dịp Đài Phật giáo Việt Nam có chương trình tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì chánh pháp tại Sài Gòn ngày 11 tháng 6 năm 1963. Bỗng nhiên người ta thấy xuất hiện trên mạng những bài viết tung ra bêu riếu việc tự thiêu của ngài, đại loại kiểu tự thiêu hay bị đốt, tưới xăng đốt hòa thượng Quảng Đức, vân vân. Các bài viết đi rất xa trong sự bôi nhọ, mạ lị cuộc tự thiêu không tiền khoáng hậu và cuộc đấu tranh tự vệ của Phật giáo đòi bình đẳng tôn giáo. Ông nghĩ sao về hiện tượng này?
Tôi không nghĩ gì cả, và thực tình thì tôi cũng không có để ý và cũng không đọc các bài viết đó. Nhất là khi đã quá biết rõ loại bài viết như vậy đến từ đâu, với ý đồ gì. Ngày nay vào mạng, xem các bài viết nham nhở với mục tiêu dối gạt và bôi nhọ, người đọc tự thấy bực mình rồi muốn viết bài tranh luận cải chính, tôi cho đó là một hành động tự sát. Vì sao như vậy? Vì thời gian tối đa của đời người không quá 100 năm, so ra chỉ bằng một giọt nước đối với cái biển cả hận thù xuyên tạc thiếu đạo đức kia. Tội chi mình mắc bẫy để hao tốn thì giờ mà chết sớm. Ta hãy thong dong xem những cái sự nhốn nháo kia như một loài ve sầu, tới mùa thì bám đầy cây, rên la in ỏi rồi sẽ chết sau mùa hè.
Tuy nhiên thưa ông, có những người thiếu hiểu biết dễ tin vào loại fake news hay mạo tin này để phải mang quan điểm sai lầm thì sao?
Theo tôi thì ai tin nấy chịu, ai bảo tin càng làm chi. Đạo Phật dạy có người diệt trừ vô minh bằng cái chánh tri kiến trong bát chánh đạo. Chúng ta nên học Đạo Phật ở phương pháp phá chấp này. Gần đây tôi lướt thấy một số bài viết chửi bới hồ đồ, xuyên tạc và tố giác người khác, nhưng lại lập luận trên cái căn bản vô minh. Họ viết rằng, ngày xưa tôi tôn vinh ông ấy là thần tượng, nay mới thấy ông là ngụy quân tử. Hay, ai bảo ngu muội tôn bừa người ta là thần tượng, để phải vỡ mộng khi nóng mặt vì không đạt âm mưu đen tối, bèn trách người ta là ngụy quân tử. Khi thì thần tượng, khi thì ngụy quân tử, vô ra thần cha khi nãy. Vậy ai là người có lỗi? Người phát ngôn, tôn xưng rồi bị thầm xưng, hay là người bị chỉ trích? Cả hai mặt chỉ biểu hiện một cái đầu óc ngu muội sống trong ảo vọng. Hễ là ảo vọng, tất không thực. Thần tượng do ảo vọng vô minh, thì ngụy quân tử cũng từ ảo vọng vô minh mà sinh ra. Trong Kinh Kalama, khi người dân Kalama ở vương quốc Kosala bên Ấn Độ đến gặp Phật và hỏi Ngài rằng, bạch Đức Thế Tôn, có nhiều ẩn sĩ và bà la môn giảng giải và đề cao lý thuyết của họ, đồng lúc bài xích lý thuyết của người khác, khiến chúng con hoang mang, hoài nghi, không biết vị nào trong các nhà ẩn sĩ và bà la môn nói sự thật, vị nào nói sai quấy. Đức Phật liền đáp, hỡi những người Kalama, các ngươi hoang mang và hoài nghi là phải. Các vấn đề này rất đáng hoài nghi. Hỡi những người Kalama, đừng để những lời thuật lại, những lời đồn hay những lời truyền thống lôi cuốn ta. Đừng để những uy quyền của kinh điển, những lý luận suông, các điều xét đoán bề ngoài, các điều thích thú với những quan niệm võ đoán, những gì có vẻ đáng tin hay những ý nghĩ đây là thầy ta dẫn dắt ta. Nhưng hỡi những người Kalama, khi nào các người tự biết mình rằng những gì đó là ác, là sai, là xấu, thì hãy vứt bỏ chúng. Và khi các người tự biết mình rằng những gì đó là thiện, là tốt, thì hãy chấp nhận và theo chúng.
Vậy là vẫn cần giải thích sự thật cho mọi người tránh sai lầm.
Hiển nhiên, toàn bộ giáo lý của Đạo Phật là một nền giáo dục vô biên về sự thật, nhằm trừ diệt vô minh, ngu dốt và những tuyên truyền xuyên tạc của chính sách ngu dân lan tràn từ lãnh đạo thượng tầng tới bòn tay chân thôn xã.
Vậy xin ông giải thích truyền thống tự thiêu trong Đạo Phật là gì?
Tự thiêu không phải là truyền thống mà là khổ hạnh, sự khổ luyện trong đời sống tu hành. Khổ hạnh nói đây không phải là sự ép sát mà xuất phát từ nguyện lực và chí nguyện. Nguyện lực này là cái ý thức tự phát do xót xa thấy Phật pháp bị điêu đứng suy đồi và xót thương quần chúng đau khổ. Trong truyền thống học Phật, sự tự thiêu toàn thân thể hay một phần của thân thể như cánh tay hay là ngón tay để thử nghiệm nội lực, mà ta có thể hiểu qua cái chữ của Tây Phương là psychotechnic. Chư Tăng khi nhập đạo hay thọ Bồ Tát giới thì có cái lệ đốt hương ở trên đỉnh đầu, cốt xem chí nguyện và nội lực của mình tới đâu. Vị Tăng phải ngồi yên như bất động, tự tại bình nhiên, không đau đớn nhăn nhó thì mới qua khỏi sự thử thách. Với phương pháp thiền định và tu học tới chỗ thâm áo, thiền giả có thể chần đứng cái phản ứng đau đớn ở trong não bộ khi đốt cháy thân thể. Ngài Quảng Đức đã ngồi yên trong lửa đỏ nghìn độ dưới sự chứng kiến của ống kính nhà báo suốt 10 phút dài, cho đến khi thân xác ra thang mới gục ngã.
Vụ tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức là sự kiện mới mẻ trong lịch sử Phật giáo, lần đầu xảy ra năm 1963, phải không thưa ông?
Không đâu. Dấu vết tự thiêu của nhà Phật trong việc tu học khổ hạnh tại Việt Nam đã xảy ra từ thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch. Đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên có nhiều phát hiện dọc các thời kỳ lịch sử. Tôi xin trích một đoạn viết về tự thiêu năm Canh Tuất, dương lịch 1310, vào mùa thu tháng 9. Xá lời của vua Nhân Tôn để vào bảo tháp, có sư Trí Thông, Phùng Hầu. Khi Nhân Tôn mới xuất gia, sư chùa siêu loại là Trí Thông đốt cánh tay từ bàn tay đến khuỷu tay, vẫn nghiễm nhiên không đổi sắc mặt. Nhân Tôn đến xem, Trí Thông đặt chỗ vua ngồi rồi lại mà nói rằng, thần tăng đốt đèn đó thôi. Đốt đèn xong rồi về điện ngủ kỹ, thức dậy chỗ phòng lại khỏi. Đến thời Nhân Tông băng hà, Trí Thông vào núi Yên Tử ở hầu bảo tháp chứa xá lời của vua. Đến đời Minh Tôn, tự thiêu chết, hết trích. Trong đạo Phật có việc tự thiêu để cúng dường chư Phật, hoặc là tự thiêu để cúng dường xá lời Phật. Điều này có thể tìm thấy trong kinh Pháp Hoa Saddhamma Pundarika ở phẩm thứ 23, nói về truyền cũ của Bồ Tát Dược Vương. Nhắc đến Bồ Tát nhất thế chúng sinh hỷ kiến là vì Bồ Tát thích tập khổ hành để cầu Phật tuệ. Nhưng nghe Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh tuyên thuyết kinh Pháp Hoa, lòng thâm cảm ân sâu, nên Bồ Tát đã từ thiêu để hiến cúng chánh pháp đối với Như Lai. Bồ Tát ăn uống các hương liệu như đàn hương, thảo hương, tùng hương v.v. rồi lấy vải quý quấn mình, rưới tẩm các thứ dầu thơm, rồi đem nguyện lực và thần lực mà từ đốt thân mình, ánh sáng chiếu khắp thế giới hệ.
Người ta có thể nói đây là chuyện huyễn hoặc của sách vở chăng?
Nói chung thì có người thường chỉ thích nghe và tin những chi họ tư duy trong đầu óc họ. Nguy thay, những điều mà họ suy nghĩ đa số đến từ vọng tưởng của vô minh. Tất cả thế giới qua con mắt và ống kính máy ảnh của các nhà báo quốc tế có mặt ở Sài Gòn và hàng trăm người Việt chứng kiến cảnh tự thiêu hôm 11 tháng 6 năm 1963 nơi ngã ba đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Chuyện. Nhưng 54 năm sau vẫn còn những bài viết tố giác ngược lại cho vừa ý hay là ý đồ xuyên tạc của người viết, bất chấp sự thật mà khoa học và tôn giáo học có thể chứng minh. Tôi nhớ thập niên 50, lần đầu tiên lãnh tụ Khrushchev của Nga Xô Viết đến thăm Ấn Độ. Cố ý hay không, Thủ tướng Nehru cho ông thần đỏ duy vật này xem cảnh một chiếc xe trọng tải cực lớn và nặng chạy đè trên một thân người Ấn nằm trên tấm gỗ đầy đinh sắt. Khi xe qua, người ấy không chết, vui cười đứng dậy chào khách lạ. Chắc ông Khrushchev không tin ở cặp mắt duy vật của mình. Nay tôi kể lại, chắc có số người sẽ không tin. Vấn đề tự thiêu trong khổ hành Phật giáo có người tin hay không tin, nhưng vấn đề không đến từ người tin hay không tin. Vấn đề là kiến thức khoa học và tâm linh của người bình luận có đủ tầm hiểu biết của con người, thế giới và vũ trụ không. Người tu khổ hành Phật giáo phải thấm nhuần trước tiên trí tuệ Bát Nhã, tức là nắm bắt cho được từ tính không của Trung Quán Tông. Tâm sinh lý của người tự thiêu hoàn toàn vắng lặng từ cơ bản. Những mong cầu, yêu sách, đòi hỏi, kể cả thiền ý muốn chuộc tội cho kẻ khác. Vì khổ hành tự thiêu là sự hiến cúng chánh pháp, chứ không là tự đạo. Tự thiêu cách đó là sự nhập định, samadhi, sự tự thành của khổ luyện yoga cộng với tâm thức bát nhã. Đây cũng chính là yếu nghĩa của bố thí ba la mật, Dana Paramita, trong lục đồ ba la mật. Đức Phật Nhiên Đăng, Dipamkara hay là Phổ Quang Phật, cuốn đầu bằng vải, tẩm dầu rồi đốt như một ngọn đèn. Khi lửa cháy, không thấy chút đau đớn gì. Tâm lý buông xả thể xác và vô cảm thần kinh chính là hành trình tu luyện Phật giáo. Không biết tới công phu tu luyện thì dễ suy diễn sai lầm về một đồng thái tâm linh của người tu đạo đã chứng đắc. Tự thiêu là nói việc dùng lửa để thiêu thân, nhưng mà cái sự hiến cúng cho chánh pháp này cũng thấy đầy dẫy ở trong kinh Bản Sinh. Qua những cung cách khác, nhan nhãn những hình ảnh hiến cúng vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, như tiền thân Đức Phật Thích Ca từng lao thân cho hộ đói để tránh việc hổ mẹ ăn thịt các con. Truyền thống Phật giáo hay là truyền thống triết học Ấn Độ không chấp nhận tự sát, cho nên tự thiêu không phải là tự sát. Cũng không hề có việc một kẻ theo đạo Phật đổ xăng đốt ngài Quảng Đức. Đây là một sự vu hãm đê hèn, nếu không là suy diễn theo truyền thống của một nền tôn giáo nào khác chăng?
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chấm dứt chương trình, xin mời quý thính giả nghe mục Những Văn Kiện Lịch Sử của Đức Cổ Tăng Thấm Thích Huyền Quang. Hôm nay, chương trình nhắc lại thông điệp Xuân Di Lạc năm 2001 của Ngài. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Tân Tỵ, Phật lịch 2544, Dương lịch 2001, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Viện Tăng Thấm và Viện Hóa Đạo, gửi thông điệp Xuân Di Lạc, kêu gọi hàng giáo phẩm các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, năm nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, hãy nhất tâm cầu nguyện cho an lạc, tự do, no ấm sớm đến với dân tộc và quan tưởng đến nền giáo lý cao cả của Đức Thế Tôn, hầu chuẩn bị cuộc hoằng pháp trong tinh thần không khiếp sợ ở thiên niên kỷ thứ ba của Tây Lịch. Đức Thân Thấm quan niệm rằng, Đạo Phật không phải là tri thức suông, không phải là ý tưởng suông, mà là sự dũng mạnh phát khởi tâm Bồ Tát và thực thi tâm Bồ Tát. Cũng như vậy, người Phật tử cầu nguyện là phát khởi và thực thi tâm Bồ Tát ấy. Chư Tăng Ni và nam nữ cư sĩ đang sống dưới ánh hào quang của Đức Phật nhờ đã tích tụ trăm nghìn thiền căn qua bao số kiếp. Cho nên trước hoàn cảnh đầy ngoại chướng và trở lực của sự hoàng dương Đạo Phật ngày nay, chúng ta không thể tìm cầu giác ngộ cho riêng mình, mà sự giác ngộ của mỗi chúng ta có liên hệ đến sự sinh tồn và an lạc của nhân dân và đất nước. Bởi vậy, hệ chúng ta giác ngộ là dân tộc và nhân loại được giải phóng khỏi vô minh, dục vọng và cuồng tín. Do đó, Ngài nói, làm công Phật là vượt khỏi địa vị phàm phu, phát Bồ Đề Tâm mà bước vào ngôi vị Bồ Tát. Lấy tâm đại bi, bảo bọc chúng sanh. Lấy tâm đại từ, làm lợi ích cho chúng sanh. Lấy tâm vô ngại, dẹp tan các chướng duyên và áp bức đang đè nặng nhân thế và muôn loài. Bồ Đề Tâm ở đâu? Bồ Tát ở đó. Bồ Tát ở đâu? Phật Đạo ở đó. Phật Đạo ở đâu? An lạc và tự do ở đó. Bồ Đề Tâm được phát khởi thì mọi khổ đau mới chấm dứt, dù đó là đau khổ vì vô minh hay vì tham luyến, đau khổ của bần cùng hay đau khổ vì áp bức. Công năng này chứa sẵn trong mỗi người con Phật. Đối với tình hình đất nước ngày nay, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang nói lên quan điểm hòa bình trước sau như một của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là hòa bình chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Nhưng từ bấy đến nay, dân tộc chúng ta chưa hề được hưởng các điều kiện tối thiểu như tại các quốc gia văn minh trên thế giới. Trải qua 35 năm chiến tranh, rồi 25 năm không có nhân quyền và tự do tôn giáo. Hàng giáo phẩm và Phật giáo đồ sống trong tình trạng bất an, ngược đãi, tù đầy, quản thúc, giáo hội bị lũng đoàn, cấm cản hoạt động, không những trong sinh hoạt tôn giáo mà cả trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ thiện và xã hội. Từ đó, Đức Tăng Thống xác định vị thế của người Phật tử Việt Nam là chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực cho nguyện ước hòa bình của dân tộc để nói lên tiếng nói phát xuất từ thâm tâm con người và tiềm lực dân tộc. Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, nguy dân tộc, phản dân tộc. Chỉ có chúng ta, những người Việt đang sống trên đe dưới búa, đang bị tước đoạt quyền sống và bị phá hoại mới có đủ tư cách để từ biện minh cho mọi quyết định vận mệnh chung cho một thể chế quốc gia dân tộc do chính chúng ta tự quyết mà thôi. Hiện diện như một thực thể tiêu biểu nói đây là sự hiện diện của chư Bồ Tát hóa thân và của Phật giáo đồ mang hành nguyện Bồ Tát, hoặc dùng qua từ bi trí lực, một sự hiện diện không vắng mặt trong tư thế của chánh pháp, khác xa sự hiện diện nhưng vắng mặt của những kẻ tha hóa và các thế lực bào tàng làm khổ lụy đạo pháp và nhân sinh. Xin mời quý thính giả lắng nghe toàn văn thông điệp Xuân Di Lạc năm 2001 của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, thông điệp Xuân Di Lạc Tân Tỵ năm 2001. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Đại Từ Di Lạc Tôn Phật. Đầu năm Tân Tỵ 2001, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi thân ái gửi đến chư lịch vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, nam nữ cư sĩ Phật tử và đồng bào trong và ngoài nước lời cầu chúc một năm mới tốt lành như sở nguyện. Nhân dịp năm mới và trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, tôi thiết tha kêu gọi tất cả hãy cùng tôi nhất tâm cầu nguyện cho an lạc, tự do, no ấm sớm đến với dân tộc chúng ta. Trong những ngày đầu năm, tôi muốn được cùng chư lịch vị quán tưởng đến nền giáo lý cao cả của Đức Thế Tôn, hầu chuẩn bị cuộc hoằng pháp trong tinh thần không khiếp sợ ở thiên niên kỷ thứ ba của Tây Lịch. Đạo Phật không phải là tri thức suông, không phải là ý tưởng suông, mà là sự dũng mãnh phát khởi tâm Bồ Tát và thực thi tâm Bồ Tát. Cũng như vậy, người con Phật cầu nguyện là phát khởi và thực thi tâm Bồ Tát ấy. Xin chư liệt vị hãy cùng tôi nghe lại lời Đức Di Lặc nói với thiện tài đồng tử. Lành thay thiện nam tử, người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề để làm lợi ích nhân thế, để mang hạnh phúc đến cho nhân thế, để chữa trị những khổ não cho hết thảy chúng sinh và để tìm cầu chánh pháp. Chư tăng ni và nam nữ cư sĩ đang sống dưới ánh hào quang của Đức Phật, nhờ đã tích tụ trăm nghìn thiện căn qua bao số kiếp, cho nên trước hoàn cảnh đầy ngoại chướng và trở lực cho sự hoằng dương đạo Phật ngày nay, chúng ta không thể tìm cầu giác ngộ cho riêng mình, mà sự giác ngộ của mỗi chúng ta có liên hệ đến sự sinh tồn và an lạc của nhân dân và đất nước. Bởi vậy, hễ chúng ta giác ngộ là dân tộc và nhân loại được giải phóng khỏi vô minh, dục vọng và cuồng tín. Làm khuất Phật là vượt khỏi địa vị phạm phu, phát Bồ Đề tâm mà bước vào ngôi vị Bồ Tát, lấy tâm đại bi bảo bọc chúng sanh, lấy tâm đại từ làm lợi ích cho chúng sanh, lấy tâm vô ngại dẹp tan các chứng duyên và áp bức đang đè nặng nhân thế và muôn loài. Bồ Đề tâm ở đâu, Bồ Tát ở đó. Bồ Tát ở đâu, Phật đạo ở đó. Phật đạo ở đâu, an lạc và tự do ở đó. Bồ Đề tâm được phát khởi thì mọi khổ đau mới chấm dứt, dù đó là đau khổ vì vô minh hay vì tham luyến, đau khổ của bần cùng hay đau khổ vì áp bức. Công năng này chứa sẵn trong mọi người con Phật, chỉ cần trí thành ưu tư, ước vọng an lành cho hết thảy chúng sanh là Bồ Đề tâm hoạt dụng và biển hóa khôn lường. Trong bức thông điệp Hòa Bình Xuân Kỷ Dậu Phật lịch 2513, Đức Đệ Nhất Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết đã viết: Hòa bình chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự do chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Nhưng từ bấy đến nay, dân tộc ta chưa hề được hưởng các điều kiện tối thiểu như tại các quốc gia văn minh trên thế giới. Trải qua 35 năm chiến tranh, rồi 25 năm không có nhân quyền và tự do tôn giáo, hàng giáo phẩm và Phật giáo đồ sống trong tình trạng bất an, ngược đãi, tù đầy, quản thúc. Giáo hội bị lũng đoạn, cấm cản hoạt động, không những trong sinh hoạt tôn giáo mà cả trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ thiện và xã hội. Trong bức thông điệp nói trên, Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết còn khuyến thỉnh Phật giáo đầu rằng: Chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực cho nguyện ước hòa bình của dân tộc. Để nói lên tiếng nói phát xuất từ thâm tâm con người và tiềm lực dân tộc, chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, ngụy dân tộc, phản dân tộc. Chỉ có chúng ta, những người Việt đang sống trên đe dưới búa, đang bị tước đoạt quyền sống và bị phá hoại, mới có đủ tư cách để tự biện minh trong mọi quyết định vận mệnh chung cho một thể chế quốc gia dân tộc do chính chúng ta tự quyết mà thôi. Hiện diện như một thực thể tiêu biểu, nói đây là sự hiện diện của chư Bồ Tát hóa thân và của Phật giáo đồ mang hạnh nguyện Bồ Tát, hoạt dụng qua từ bi, trí, lực, một sự hiện diện không vắng mặt trong tư thế của chánh pháp, khác xa sự hiện diện nhưng vắng mặt của những kẻ tha hóa và các thế lực bạo tàn, làm khổ lụy đạo pháp và nhân sinh. Trong tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể các cấp giáo hội và nam nữ cư sĩ Phật tử quán niệm Bồ Đề Tâm trong 3 ngày Tết Nguyên Đán, hân hoan đón rước Đức Đương Lai Đại Tử Di Lặc giáng vào tâm khảm của mỗi chúng ta. Xin Ngài phân thân xuất hiện vào thời đại nhiễu nhương này và tự mình xin được làm nơi chuyển vận phân thân Bồ Tát ấy để giải trừ mọi đại nạn khổ ách của quê hương và con người Việt. Phật lịch năm 2544, Quảng Ngãi Xuân Tân Tỵ 2001, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, ấn ký, tỳ kheo Thích Huyền Quang. Trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cung